lời giảng.
Tịnh tâm là tâm trong sạch, tức là không còn chấp ngã, chấp pháp.
Là mình trở về từ cái chân tâm của mình. Cái chân tâm ấy, nó bình đẳng, không có cao thấp. Nghĩa là thế nào? Đồng một thể như nhau, không khác. Đấy. Thế là mình trở về được cái chân tâm của mình. Đó là mình được cái tánh Phật, là cái nhân tu để thành quả vị Phật. Con nói tiếp. Tức là nhận sống với cái chân tâm của mình, thì cái chân tâm này bình đẳng. Ở đây con nói chữ bình đẳng là thế nào, con đọc tiếp.
Dạ.
Nhờ cái câu hỏi này.
Dạ, kính bạch thầy.
Giỏi, người ít học, người tốt, người xấu. Đấy. Đây là cái vậy, thì cái học giỏi với cái ít học, cái tốt với cái xấu là do huân tập trong đời sống. Đấy. Thế cho nên hệ huân, những cái mà mình huân tập trong đời sống này thì những cái ấy không bình đẳng. Còn cái bản chất của mình đó, cái chân tâm bản tánh của mình không ngã nhân chúng sanh thọ giả, đấy, cái chân tâm ấy thì bình đẳng. Trên vừa nói là cái tâm bình đẳng không cao thấp. Thế là cái bản tánh của chúng mình, cái chân tâm của chúng mình ấy, nó thì là bình đẳng. Mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, như nhau không khác. Thế rồi về sau, vì huân tập, thế Phật có tu, chúng mình không có tu. Cho nên bây giờ Phật là giác tỉnh, mà chúng mình thì cứ huân tập mãi cái ngu mê.
Con xin đọc tiếp. Cả những kiến thức do học được và những kiến thức do kinh nghiệm trong cuộc sống.
Cái này chúng ta học ở trong kinh Lăng Nghiêm. Ngay mở đầu cuốn kinh Lăng Nghiêm, Phật bảo chúng ta chia hai căn bản. Cái ba căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Đấy. Cái căn bản sanh tử tức là chúng ta dẹp hết đấy những kiến thức do học, những kinh nghiệm trong cuộc sống đấy. Chúng ta dẹp hết cái chuyện theo nghiệp căn trần và thức, chúng ta dẹp ra một bên. Thế thì chúng ta nhận được cái căn bản bồ đề là cái tánh nghe, tánh thấy, cái tánh giác, cái tánh biết của mình. Nghe bây giờ mình nghe thành cái âm thanh thì đó là nhĩ thức. Mình thấy cái hình cây ổi, cây xoài, đó là nhãn thức. Bây giờ dẹp căn trần và thức, dẹp đi, chỉ nhận lấy cái thức tình nguyên mình là cái tánh biết, tánh giác của chúng mình. Chị em đã học Lăng Nghiêm thì nhận ra đấy, dẹp hết cái căn bản sanh tử đi, còn lại cái căn bản bồ đề, tức là cái tánh thể, cái kiến tinh. Chị em còn nhớ không?
Yeah.
Đấy. Thế thì bây giờ đây Ngài mới nói cái nghe, cái thấy, tức là nói về cái thức tinh nguyên minh ấy, chứ không phải nói cái nhẫn thức. Nhẫn thức, nhĩ thức, sáu cái thức ngoài dẹp hết đi, bây giờ còn lại cái thức tinh nguyên minh. Đấy. Thế thì cái chúng ta còn lại có, chúng ta vẫn còn cái nghe, cái thấy, cái biết, nhận không?
Dạ.
Đấy. Thế cái căn bản bồ đề này ấy, thì có bình đẳng không?
Có.
Bình đẳng. Đấy. Thế nên pháp này bình đẳng không cao thấp. Người nào mà đến cái chỗ đó tức là được cái kim cang bát nhã bình đẳng này, thì tức là được cái nhân, gọi là được cái căn bản trí, tức là được cái nhân để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không?
Dạ.
Tại sao thầy bảo mới được cái nhân thôi? Là bởi vì còn phải tu pháp lành nữa thì mới được cái hậu đắc trí. Thế chúng ta học đạo muốn được đạo là ở chỗ đó đấy. Ở chỗ đó tức là ở chỗ nào?
Dạ, mô Phật kính bạch thầy, tức là nhận được cái tánh kim cang của mình bạch
đó thầy. Tức là phải rũ sạch căn trần thức đấy, những cái nghiệp báo nó là do kiến thức và do kinh nghiệm, nó là do cái bên ngoài huân tập, chứ nó không phải bản chất của mình. Thế bây giờ lọc hết những cái kiến thức kinh nghiệm, lọc nghiệp báo đấy, tội phước, lọc hết những cái, chỉ nhận lấy cái căn bản bồ đề thôi đấy. Thì cái căn bản bồ đề ấy đó là cái đã gọi là căn bản bồ đề, cái gốc để mà tìm được đạo. Cho nên chúng ta học đạo muốn đắc đạo là ở chỗ đó đấy. Ở chỗ đó nghĩa là phải có cái trí tuệ lọc căn trần thức, là do kinh nghiệm, do nghiệp báo, nghĩa là do huân tập mà có, thì lọc những cái đi thì còn lại cái chân, cái căn bản bồ đề là cái gốc, cái chân tâm bản tánh của mình đấy. Học đạo là ở chỗ đó. Thế cho nên Đức Phật mới dạy tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Tại sao? Tất cả chúng sanh đều có cái căn bản bồ đề ấy, nhưng nhớ là phải lọc những cái kia ra.
Nhưng hiện nay sợ gì chúng ta có thiên tai vạn lý,
cái tham sân si, ngay cái thân của con bây giờ đây, nó là cái gì? Không thật làm sao bây giờ nó lại thành cái thân của con? Cái nghiệp báo đã kiếp trước con đã có cái từng tu những cái hạnh nghiệp gì, cho nên bây giờ mới có cái thân khỏe mạnh. Còn người khác thì người ta có cái thân ốm đau, mình có cái thân sống lâu mà người khác thì chết non chết yểu. Mình có cái thân bình an đầy đủ cơm ăn áo mặc, người khác thì thiếu thốn. Đấy, thiên sai phản vạn biệt. Đấy, là do cái nghiệp báo, do những các cái việc thiện việc ác từ quá khứ đến giờ. Cho nên đây nói là những chủng tử sanh diệt này. Chủng tử là những từ cái nhân mà bây giờ hiện thành cái quả. Thế là trong cái tạng thức của chúng mình bây giờ là cái quả báo của bao nhiêu chuyện quá khứ, mà bây giờ trong cái tạng thức mình ấy, nó lại chứa bao nhiêu cái nhân, bao nhiêu chủng tử để đi đến cái ngày mai nữa. Đây, con nói tiếp.
Dạ.
Tiếp.
Dạ.
Nếu những cái đó,
nếu những cái đó chúng ta làm hết gì?
Nếu con có cái tu cái định lực, cho nên muốn con định cái tâm lại sáng suốt, những các cái nghiệp báo nó hiện lên mình thấy rõ, mình không có theo, để cho lặng hết đấy, an định cái thần lại, lắng hết những cái vọng tập vọng tưởng, thì lúc bây giờ chỉ có cái tánh biết. Cái tánh biết là cái tri giác bình đẳng. Cái tri giác bình đẳng thì sáng suốt tự chủ, cho nên những cái vọng tưởng, những cái nghiệp nó không có dẫn mình đi được. Này. Thế, như thế là giải thoát, là Phật. Thực ra đây là nói cho gọn thôi, cho dễ hiểu. Khi mình tự chủ được mình sống với cái tánh Phật của mình. Chứ còn thật ra muốn thành Phật ấy, ngay đến muốn thành A-la-hán ấy, cũng phải nạo hết những cái chủng tử đọa lạc, cũng phải chứng được cái tâm vô lậu. Huống chi là nói chuyện đến thành Phật, nhưng đây là nói gọn để cho là nhận được cái tánh Phật của mình. Mà đã nhận được cái tánh Phật của mình đó, thì mình dễ dàng mình, cái người mà đã có cái nhân tu để tánh Phật là cái nhân để thành Phật. Thế cho nên đây ngài nói gọn, tức là có cái tánh Phật là có cái nhân để thành Phật ngay nơi mình rồi. Còn này tiếp, như thế quý vị nghĩ.
Như thế quý vị nghĩ, ở đây có người nào không có khả năng thành Phật không?
Ai cũng hiểu, dễ hiểu rồi. Còn nói tiếp, không ưng làm Phật để cứ lạy Phật hoài là thế nào? Đây thì nghĩa là chính mình có thể thành Phật được mà lại không chịu thành Phật, rồi cứ đi lạy những các vị người ta Phật, người ta tu, người ta thành Phật. Còn mình có thể thành Phật được mà lại không chịu tu. Đấy. Rồi cứ cho là ông Phật Thích Ca là một vị đặc biệt đáng tôn, đáng trọng, cho nên cứ lạy Phật hoài mà quên cái ông Phật của mình. Đấy. Còn nên nói tiếp.
Dạ. Nay tất cả những gì Phật đã làm, chúng ta làm theo đúng như vậy thì chúng ta sẽ là Phật.
Đó. Bởi vì con đồng thể với Phật, cũng là tánh Phật. Thế mà bây giờ ngài thành Phật mà mình lại cứ đi đường mê để đến nỗi làm chúng sanh. Thế bây giờ chỉ có một việc, bỏ cái mê, quay về tỉnh ra, sống vẫn như ngài thì sẽ thành Phật. À, con nói tiếp.
Như thế pháp vô thường chánh đẳng chánh giác đã sẵn nơi mình.
Nói tiếp.
Dạ. Nếu tất cả chúng ta buông hết những cái do bên ngoài hưng vào.
Vậy thì bây giờ chúng ta buông hết những cái do bên ngoài huân vào là cái gì? Ngu si, chấp ta, chấp pháp. Đấy. Những cái không thật mà mình cứ nhận là có thật, rồi lại vơ lại nhận là mình nữa. Tôi phiền lắm, tôi buồn, tôi giận, tôi yêu, tôi ghét, tôi lo, tôi khổ. Đấy. Cứ là vơ lấy mà nhận là mình. Thế bây giờ ở đây Hòa Thượng lại khuyên mình cái gì? Định cái tinh thần lại, sáng suốt, đừng vơ những cái vọng tâm, vọng trần, vọng tâm, đấy, những cái yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi là cái tâm ngu si, nó mê muội. Thế bây giờ đừng nhận là mình nữa, mặc để nó tan đi. Chỉ có một việc, ngồi an định. Đó. Tất cả những cái mê muội nó hiện lên, mặc để nó tan đi. Thế như thế là chúng ta buông hết những cái bên ngoài, những cái vọng tâm. Chính là bởi vì vọng tâm là vì nó duyên theo cảnh bên ngoài, nó mới khởi yêu, khởi ghét, khởi giận, khởi hờn. Những cái ấy là duyên cảnh bên ngoài mà có, cho nên buông nó xuống. Còn nói tiếp.
Như thế thì không ngạ, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả.
Vậy thì cái tánh chân thật ấy có gọi là chúng sanh không?
Dạ không, chẳng bạch thầy, dạ không.
Ờ, cái kim cang tuệ bát nhã này nó không phải là tướng duyên hợp, cho nên nó không phải là chúng sanh. Thế nó không là tướng duyên hợp mà làm sao nó lại nó lại có, mà nó lại thấy, nó lại biết, là nghiêm đó. Cái tánh này nó vô sanh. Đấy, chúng ta Phật chỉ dạy nó đứng thấy tất cả từ sáng đến tối. Nó thấy cái sáng, nó thấy cái tối, nó thấy cái thông, nó thấy cái biết. Đấy, cái sáng là do mặt trời, đó là có duyên mà sanh. Cái tối là do không đêm không trăng, đó là duyên mà thành cái tối. Vì chúng ta mê muội thấy có hư không, cho nên thấy cái hư không là thấy có tối. Thế thì cái sáng, cái tối là duyên sanh. Cái thông là do cửa mở, cái biết là do có tường vách. Trong cái bài vô sanh Phật dạy đấy, cái gì cũng có duyên, nhân duyên mà có sanh. Chỉ có cái thấy nó đang đứng nhìn tất cả vạn vật, cái ấy thì do duyên gì mà sanh ra. Không có nhân duyên gì sanh ra cái thấy cái nghe của chúng mình. Cho nên cái thấy cái nghe của mình gọi là vô sanh. Vì nó vô sanh cho nên nó bất diệt. Đấy, thế thì ở đây nói cái thấy, cái nghe, cái tánh giác biết của mình nó không phải là chúng sanh. Bởi vì nó không có cái hoạt động thấy, nghe hay biết của sáu thức. Đấy, thì cái đó khi nào có hoạt động thì gọi là sống, khi không hoạt động thì gọi là chết. Đó là sáu thức ở hiện ở thân chúng mình. Khi nào có sáu thức nó hoạt động thì gọi là sống. Sáu thức nó tan, nó diệt thì gọi là chết. Nhưng còn cái tánh biết này, để cái thân này tan đi sẽ có cái thân khác, nó lại biết thấy, biết nghe. Cho nên cái tánh biết của chúng mình Phật ví như không, nó vẫn thường trụ ở khắp pháp giới, nó như hư không. Cái tánh biết này nó không sanh không diệt, nó vẫn có. Chỉ có cái sáu thức ấy, khi nó hoạt động, khi có khi không. Khi nó hoạt động thì gọi là sống, mà khi nó không hoạt động thì gọi là chết. Chớ cái tánh biết của chúng mình ấy, thế dù là chúng ta mê muội quên hẳn nó đi, cho đến nỗi chọn cái lúc chết thì không biết là có mình nữa. Tuy không biết nhưng mà nó vẫn có, bằng cớ là nó lại có cái kiếp sau. Biết này, này thì nó không có bận gì đến bốn cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ già. Quý vị thấy đến đó là mất hết bốn tướng, trở về cái tánh vô sanh bất diệt này thì không có bốn cái tướng ngã nhân chúng sanh.